Chương 516. Đếm ngược sau khi thân thể khai tịch giả thất lạc, chấp pháp giả vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, dù đã sử dụng mọi phương pháp, họ vẫn không thể tìm lại được. Lúc này, họ nhận ra mình đã vô tình tạo ra một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Kẻ địch này có thể ẩn náu trong một thế giới nào đó trong vũ trụ này, hoặc đến từ một vũ trụ khác. Nói tóm lại, họ không có cách nào tìm được thân thể khai tịch giả. Không tìm được thân thể khai tịch giả đồng nghĩa với việc không thể nâng cấp vũ trụ. Vũ trụ không thể nâng cấp, họ sẽ mãi mãi chìm trong hiểm nguy. Tình hình này không phải là điều họ mong muốn. Bất chợt, họ phát hiện Tàng Di Minh Thần Quân trong tuần thiên giới đang bí mật tiến hành kế hoạch phục sinh Minh Tôn và có khả năng thành công cao sau khi mất đi thân thể khai tịch giả. Việc phục sinh Minh Tôn trở thành hy vọng duy nhất của họ. Vì vậy, chấp pháp giả không những làm ngơ trước việc Minh Thần Quân âm thầm phục sinh Minh Tôn, mà còn âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Tất nhiên chấp pháp giả không hề ngốc. Chỉ cần chính khối trấn giới thiên bi không hoàn toàn vỡ vụn, Minh Tôn không thể thực sự phục sinh hoàn toàn, do đó họ không quá lo lắng. Tuy nhiên, Minh Thần Quân cần cung cấp lượng linh lực khổng lồ để gột rửa thân thể cho chấp pháp giả và duy trì linh lực cho bản thân, khiến kế hoạch phục sinh Minh Tôn tiến hành khá chậm chạp. Nhưng chấp pháp giả không vội vàng, bởi vì họ còn rất nhiều thời gian. Có thể nói trong tình huống này, sự tồn tại của Minh Thần Quân vô cùng quan trọng với chấp pháp giả. Một khi Minh Thần Quân chết hàng loạt, không chỉ nguồn linh lực gột rửa cho chấp pháp giả thiếu hụt, mà kế hoạch phục sinh Minh Tôn cũng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Để đảm bảo an toàn cho Minh Thần giả, chấp pháp giả đã cố ý chế tạo những chiếc xiềng xích có khả năng ban cho họ sự bất tử, đồng thời cử một người chấp pháp giả trấn thủ tuần thiên giới mỗi 10 vạn năm để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Có thể nói, sự tồn tại của Minh Thần Quân là bảo đảm lớn nhất cho sự tồn tại của 8 vị chấp pháp giả. Tuy nhiên, hiện tại phải nói là 7 vị chấp pháp giả, bởi vì ngự linh giả không còn cần đến linh lực của Minh Thần Quân để gột rửa bản thân và không bị vũ trụ này bài xích. Dựa trên cơ sở này, cùng với việc tuần thiên giới thí luyện sắp diễn ra tại tuần thiên giới, Linh Quyền Ngưỡng, Tây Chiếu và những người đi theo ngự linh giả đã vạch ra một kế hoạch kinh thiên động địa. Kế hoạch của họ chính là hủy diệt hoàn toàn tuần thiên giới. Chỉ cần tuần thiên giới không còn, Minh Thần Quân cũng sẽ không còn sót lại gì. Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng biết được bí mật về xiềng xích trên người Minh Thần Quân. Loại xiềng xích này tuy được chế tạo bởi trường tội giả, nhưng không hoàn toàn chính xác. Nó được chế tạo từ râu của một loại côn trùng khổng lồ. Loại côn trùng này tuy không có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng lại có lượng linh hồn lực vô cùng dồi dào. Chúng có thể hấp thu linh lực từ mọi nơi trong vũ trụ, bất kể là tiểu thế giới, thần quốc, tuyệt địa hay bí cảnh. Xiềng xích trên người Minh Thần Quân được luyện hóa từ vô số râu của loại côn trùng này, và ổ khóa nhỏ được luyện hóa từ xác lột của chúng. Khi xiềng xích và ổ khóa cảm nhận được năng lượng đầy đủ từ vật thể hoặc sinh vật, chúng sẽ tự động hấp thu và dẫn dắt năng lượng trở về cơ thể mẹ của côn trùng. Chấp pháp giả sử dụng linh lực được hấp thu từ cơ thể mẹ để gột rửa thân thể. Khả năng bất tử của xiềng xích là do khế ước giả tạo ra. Khế ước giả có khả năng kết khế ước với sinh vật, khiến sinh tử của họ thoát khỏi sự ràng buộc của quy tắc vũ trụ và hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của khế ước giả. Do đó, dù Minh Thần có bị giết, khế ước giả vẫn có thể hồi sinh họ. Đây là lý do vì sao Vũ Minh và Hắc Khôi đã từng khống chế linh hồn và thân thể của Minh Thần Quân, nhưng sau đó lại mất đi quyền kiểm soát. Khả năng khế ước của khế ước giả là mạnh nhất trong vũ trụ, nhưng nó cũng có nhược điểm. Nếu đối tượng bị khế ước tấn công bởi lực lượng hủy diệt của dị thế cửu đầu xà, khế ước giả sẽ hoàn toàn thoát khỏi khế ước sau khi chết, dẫn đến cái chết vĩnh viễn. Ngoài ra, còn có những cách khác để phá vỡ khế ước. Ví dụ như giác loạn của sáng thế thần quốc đã từng tự mình ra tay giết chết Minh Thần Quân và tháo bỏ xiềng xích. Điều này chứng tỏ giác loạn có thực lực phi thường, nhưng sáng thế thần quốc lại bị loại bỏ. Có thể trong chuyện này có ẩn tình khác. Chỉ có giác loạn hoặc giới chủ tiêu hòa của sáng thế thần quốc mới biết. Bởi vậy, ngay từ khi bước vào tuần thiên giới, mục tiêu cuối cùng của Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng không phải là chiếm lấy vị trí thần quốc đệ nhất, mà là tìm cách phá hủy tuần thiên giới. Tuy nhiên, tuần thiên giới được luyện hóa từ đầu lâu của Minh Tôn, đẳng cấp còn cao hơn thần quốc của họ, nên việc hủy diệt hoàn toàn vô cùng khó khăn. Linh Uy Ngưỡng đã nghĩ ra cách lợi dụng năng lượng cương đại cùng sức mạnh ẩn chứa trong trấn giới thiên bi khi nó bị mở ra để hủy diệt tuần thiên giới. Nhưng họ không đủ thực lực để làm nổ tung toàn bộ trấn giới thiên bi. Lúc này, trấn giới thiên bi của dị thế ma quốc trở thành mục tiêu thí nghiệm hoàn hảo. Linh Uy Ngưỡng sử dụng kỹ thuật chế tạo ánh bia để tạo ra một Chí Tôn lệnh giả, sau đó giao cho Thiên Vũ Dạ để hắn mở ra trấn giới thiên bi của Diệt Thế Ma Quốc. Kế hoạch này đối với Vạn Yêu Quốc là một cục đá hạ ba con chim. Thứ nhất, sau khi trấn giới thiên bi tự bạo, họ có thể biết được đòn tấn công này có thể gây tổn thương thực sự cho tuần thiên giới hay không và thái độ của chấp pháp giả sẽ như thế nào. Thứ hai, họ có thể ngay lập tức loại bỏ Diệt Thế Ma Quốc, thậm chí may mắn thì Diệt Thế Ma Quốc còn có thể bị trừng phạt. Thứ ba, họ có thể kiểm tra xem sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong trấn giới thiên bi của Diệt Thế Ma Quốc có thể gây tổn thương chí mạng cho Minh Thần Quân hay quả cho thấy. Kết quả cho thấy, Tuần Thiên Giả vô cùng phẫn nộ khi Tuần Thiên Giới bị phá hủy, thậm chí tự mình mở miệng cảnh cáo, do đó có thể suy đoán rằng Diệt Thế Ma Quốc chắc chắn sẽ nhận lấy trừng phạt không nhẹ. Việc trấn giới thiên bi tự bạo thực sự có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Tuần Thiên Giới. Trấn giới thiên bi của Diệt Thế Ma Quốc nổ tung đã phá hủy hoàn toàn 1/10 Tuần Thiên Giới. Chỉ cần 4 hàng nhái, trấn giới thiên bi như vậy, nổ tung, việc hủy diệt Tuần Thiên Giới là điều tất nhiên. Tuy nhiên, phương pháp duy nhất để thực hiện điều này là tiêu diệt tất cả các thế lực còn lại, sau đó đồng thời làm nổ tung các trấn giới thiên bi còn lại. Nhưng khi Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng phát hiện ra Diệt Thế Cửu Đầu Xà khổng lồ dưới lòng đất của Tuần Thiên Giới, kế hoạch hủy diệt Tuần Thiên Giới bằng cách làm nổ tung trấn giới thiên bi đã gặp trở ngại, bởi vì họ đã có lựa chọn tốt hơn. Cái kia chính là Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang ngủ say trong lòng đất Tuần Thiên Giới. Kích thước của nó thật sự quá mức khổng lồ so với những con Diệt Thế Cửu Đầu Xà mà Tê Chiếu từng biết, đều lớn hơn nhiều. Hơn nữa, việc duy trì trạng thái ngủ say của một con Diệt Thế Cửu Đầu Xà khổng lồ như vậy cũng tiêu tốn một lượng khí lực khổng lồ. Vì vậy, để đảm bảo vạn toàn, Tê Chiếu đã sử dụng Diệt Thế Lệnh triệu hồi một đầu rắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, sau đó giao cho Ngự Linh Giả sử dụng linh hồn khống ngự chi thuật để tạm thời khống chế nó. Linh hồn khống ngự chi thuật là một loại pháp thuật có thể điều khiển linh hồn và thân thể. Trong quá trình điều khiển, mục tiêu sẽ không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, nhưng sau khi điều khiển kết thúc, cơn đau sẽ ập đến gấp bội. Trải qua một loạt chiến đấu trước đó, mọi người đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Tôn Ngộ Không đã trực tiếp giết chết 18 đầu rắn nhỏ, và đầu rắn lớn nhất cũng bị đánh cho hôn mê. Tuy nhiên, ngay lúc này, hư ảnh Diệt Thế Cửu Đầu Xà đột nhiên xuất hiện trên người Tê Chiếu và chìm xuống lòng đất. Đây không phải là gì khác, mà chính là Linh Nguy Ngưỡng đã giải trừ thuật điều khiển đối với đầu rắn kia. Một khắc đồng hồ sau, Diệt Thế Cửu Đầu Xà sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Và cũng chỉ một khắc đồng hồ sau, Tuần Thiên Giới sẽ bắt đầu hủy diệt.